đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Quyền Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Quốc hội sớm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Seoul và Bắc Kinh thảo luận về kết cấu mà Trung Quốc lắp đặt trái phép trên biển Tây. Mục tiêu của tham vấn thương mại hàng Mỹ là xóa bỏ các loại thuế quan song phương. Quyền Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Quốc hội sớm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 24 tháng 4 đã có bài phát biểu giải trình về dự thảo ngân sách bổ sung tại Quốc hội. Ông Han nhấn mạnh, hiện tại chính là thời điểm mà người dân cần tới sự hỗ trợ ngân sách từ nhà nước nhất. Những người dân mất nhà cửa do cháy rừng đang mong mỏi được bắt đầu lại từ đầu. Trong khi đó, doanh nghiệp cần ngân sách để đảm bảo năng lực cạnh tranh bền vững, không bị tụt lại phía sau giữa làn sóng cạnh tranh khốc liệt toàn cầu. Ngoài ra, giới tiểu thương và tầng lớp yếu thế cũng đang chờ đợi sự hỗ trợ thực chất từ chính phủ để giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Quyền Tổng thống đề nghị Quốc hội nhanh chóng thẩm định và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung của chính phủ, tạo động lực quan trọng cho sự hồi phục và nhảy vọt của nền kinh tế. Chính phủ sẽ tích cực phối hợp trong quá trình Quốc hội thẩm định dự thảo, đồng thời chuẩn bị kế hoạch giải ngân nhanh chóng ngay sau khi dự thảo được thông qua. Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 12.200 tỷ won, 8,53 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 3.200 tỷ won, 2,24 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho phòng chống thiên tai và thảm họa, 4.400 tỷ won, 3,08 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ thương mại và trí tuệ nhân tạo, 4.300 tỷ won, 3,01 tỷ đô la Mỹ để ổn định dân sinh. Seoul và Bắc Kinh thảo luận về kết cấu mà Trung Quốc lắp đặt trái phép trên biển Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Trung ngày 23 tháng 4 đã nhóm họp tại Seoul. Mặc dù đây là cuộc thảo luận về hợp tác hải dương, nhưng trọng tâm trao đổi là về các kết cấu mà Trung Quốc lắp đặt trái phép ở vùng biển biện pháp tạm thời Hàn Trung trên biển phía Tây của Hàn Quốc. Trung Quốc từng lắp đặt một kết cấu lấy tên là Thâm Lam 1 vào năm 2018 và Thâm Lam 2 vào năm ngoái, nói rằng đây là trang trại nuôi trồng cá hồi biển sâu. Năm 2022, nước này thậm chí còn lắp đặt một kết cấu tận dụng giếng khoan bỏ hoang với danh nghĩa là cơ sở quản lý. Tháng 2 vừa qua, khi tàu khảo sát của Hàn Quốc tới khảo sát hiện trường, thì bị cảnh sát biển nước này ngăn chặn quyết liệt. Tại cuộc họp vừa rồi, chính phủ Seoul đã truyền đạt lập trường lo ngại sâu sắc về các kết cấu nói trên. Bắc Kinh giải thích đây đều là những cơ sở nuôi trồng thủy sản đơn thuần, không liên quan tới vấn đề chủ quyền lãnh hải. Hai bên nhất trí sẽ lập ra tiểu bang trật tự trên biển để tiếp tục trao đổi, không để vấn đề này ảnh hưởng tới sự phát triển của quan hệ song phương. Mục tiêu của tham vấn thương mại hàng Mỹ là xóa bỏ các loại thuế quan song phương. Trả lời báo giới tại sân bay quốc tế Washington Dulles của Mỹ ngày 23 tháng 4, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Anh Đức Kinh cho biết, mục tiêu chính của cuộc tham vấn thương mại hàng Mỹ 2+2 là xóa bỏ các mức thuế quan được áp giữa hai nước. Về thuế quan theo từng mặt hàng, ông Anh cho rằng việc ô tô phải chịu mức thuế 25% đang gây ra vấn đề lớn trong thương mại với Mỹ, nên Hàn Quốc sẽ đàm phán để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Anh cho biết sẽ thảo luận về nhiều kế hoạch hợp tác công nghiệp, nỗ lực hết sức để thuế quan không trở thành vấn đề nóng giữa hai nước, cũng như để đảm bảo mối quan hệ kinh tế, công nghiệp song phương được diễn ra suôn sẻ trong tương lai. Quan chức này cam kết sẽ dốc toàn lực để bảo vệ lợi ích quốc gia và ngành công nghiệp trong nước. Hàn Quốc và Mỹ chính thức bắt đầu tham vấn 2+2 trong ngày 24 tháng 4 theo giờ Mỹ. Thông qua buổi họp này, chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng khung đàm phán tổng thể cho quá trình tham vấn và triển khai các bước tiếp theo sau khi xác định được phạm vi, nội dung và lịch trình của các cuộc thảo luận trong thời gian tới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành tham vấn một cách cẩn trọng và nghiêm túc sau khi xem xét kỹ các tình huống về việc Mỹ đang muốn đạt được thỏa thuận sớm với từng quốc gia. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế quý 1 năm 2025 của Hàn Quốc giảm 0,2%. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 24 tháng 4 công bố số liệu sơ bộ cho biết, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế quý 1 năm 2025 của Hàn Quốc giảm 0,2% so với quý trước, trái ngược với dự báo ban đầu là tăng 0,2%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tăng trưởng theo quý của Hàn Quốc không vượt quá 0,1% trong 4 quý liên tiếp kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1960. Xét theo từng hạng mục chi tiêu, tiêu dùng tư nhân và tiêu dùng chính phủ đều giảm 0,1%, đầu tư thiết bị giảm 2,1%, chủ yếu do sự sụt giảm của các máy móc dùng trong chế tạo chip bán dẫn. Đầu tư xây dựng cũng giảm 3,2%, tập trung ở lĩnh vực xây dựng tòa nhà. Kim ngạch xuất khẩu giảm 1,1% do xuất khẩu các mặt hàng như sản phẩm hóa học, máy móc và thiết bị giảm. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 2%, chủ yếu là do đà giảm ở các mặt hàng năng lượng như dầu thô và khí tự nhiên. Xét theo lĩnh vực kinh tế, ngành chế tạo giảm 0,8%, ngành xây dựng giảm 1,5%. Ngược lại, ngành nông lâm ngư nghiệp và ngành điện ga nước lần lượt tăng 3,2% và 7,9%. Tổng thu nhập quốc nội GDP thực tế trong quý 1 vừa qua giảm 0,4% so với quý trước, thấp hơn mức tăng trưởng 0,2% của GDP thực tế. Cựu Tổng thống Moon Jae-in bị truy tố tội danh nhận hối lộ. Viện Kiểm sát thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeonla ngày 24 tháng 4 công bố quyết định truy tố tại ngoại cựu Tổng thống Moon Jae-in với cáo buộc nhận hối lộ. Các công tố viên cáo buộc ông Moon thông đồng với vợ chồng con gái để sắp xếp cho ông So, khi đó là con rể cựu Tổng thống, được đặt cách tuyển dụng vào hãng hàng không giá rẻ Thái EstaJet do cựu nghị sĩ Lee Sang-jik là người sở hữu thực tế. Sau khi ông So được đặt cách tuyển dụng, trong vòng từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020, vợ chồng ông này đã được hãng hàng không chi trả 217 triệu won, 151.800 đô la Mỹ với danh nghĩa là tiền lương và hỗ trợ nhà ở. Viện kiểm sát nhận định, cựu tổng thống đã dừng hỗ trợ sinh hoạt phí cho vợ chồng con gái sau khi ông So xin được việc, nên có thể coi ông Moon đã nhận được lợi ích kinh tế gián tiếp tương đương với số tiền nói trên. Cơ quan công tố giải thích, nếu một công chức và một bên thứ ba không phải công chức, thống nhất lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội và bên thứ ba nhận hối lộ trên thực tế theo kế hoạch đó, thì cả hai đều bị cấu thành tội danh nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Jeonju quyết định chuyển hồ sơ truy tố ông Moon và các bị cáo liên quan cho tòa án khu vực Trung Seoul do những hành vi sai phạm chủ yếu tập trung tại phủ tổng thống. Sau khi xác nhận được rằng cựu tổng thống Moon đã can dự vào quá trình con rể mình được tuyển dụng và chuyển tới sống tại Thái Lan. Theo đó, quy trình xét xử ông Moon và các bị cáo liên quan trong thời gian tới sẽ được tiến hành tại Seoul. Các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ Đồng Hành đổ về vùng Hồ Nam kêu gọi sự ủng hộ. Còn 40 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 21, cuộc chạy đua vị trí ứng cử viên tổng thống của các đảng đã đi được nửa chặng đường. Các ứng cử viên của đảng Dân Chủ Đồng Hành đồng loạt hướng đến thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeonla và Gwangju nhằm thu hút lá phiếu cử tri vùng Hồ Nam, bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeonla, nơi sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu thứ ba. Ứng cử viên Lee Jae-myung có kế hoạch thăm khu vực tỉnh Bắc Jeonla và thành phố Gwangju trong hai ngày 24 đến 25 tháng 4. Ông Lee đã công bố cam kết mở ra thời đại mới cho vùng Hồ Nam, phục hưng kinh tế như bồi dưỡng ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và năng lượng. Ứng cử viên Kim Kong-soo thì thăm tiếp vùng Hồ Nam sau chuyến thăm ngày 22 tháng 4, gặp gỡ người dân và thương nhân tại chợ Tung Bu, thành phố Mok Po, rồi sau đó tổ chức buổi tọa đàm với các đảng viên tại huyện Muan và thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeonla. Ứng cử viên Kim Dong-yeon tới thăm văn phòng của đảng tại tỉnh Bắc Jeonla để kêu gọi sự ủng hộ của các đảng viên. Mặt khác, trong hai ngày 24 và 25 tháng 4, 4 ứng cử viên lọt tiếp vào vòng 2 của đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tranh luận 1-1 trên truyền hình. Các ứng cử viên cũng tiếp tục công bố hàng loạt chính sách. Ứng cử viên Kim Moon-soo cam kết sẽ bố trí một thanh tra viên từ cơ quan thanh tra và kiểm toán tại mọi ban ngành chính phủ để phòng chống tham nhũng trong giới công chức. Ứng cử viên Han Dong-hun cam kết sẽ lập ra một liên minh kinh tế, tương tự như khối liên minh an ninh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để đối phó với khủng hoảng thương mại. Ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới tiếp tục chào hỏi người dân trên đường đi làm tại thành phố Daejeon. Hệ thống thống kê bầu cử của Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc bị tấn công mạng. Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc ngày 24 tháng 4 cho biết đã phát hiện một vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống thống kê bầu cử trên trang web của Ủy ban trong khoảng 3 tiếng từ 2 giờ 40 phút chiều một ngày trước. Ủy ban đã phát hiện được vụ tấn công mạng này trong quá trình giám sát hệ thống điều khiển tổng hợp và bảo mật thông tin và đã thực hiện các biện pháp đối phó nhanh chóng như chặn địa chỉ IP liên quan nên không có thiệt hại nào xảy ra. Cơ quan này cho biết đang tăng cường hoạt động theo dõi, giám sát an ninh tổng hợp, hiện không ghi nhận thêm dấu hiệu bất thường nào khác. Khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống thứ 21, Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc cho biết nhận thức rõ được mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống bầu cử nên đã đề nghị cảnh sát điều tra. Chính quyền Tổng thống Donald Trump duy trì hoạt động của nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23 tháng 4 cho biết, chính quyền nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Donald Trump đã quyết định tổ chức bình thường các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ. Mỹ hiện đang sắp xếp lịch trình và cuộc họp tới có thể sẽ được tổ chức sớm là vào tháng 6. Nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ là cơ chế thảo luận song phương, nơi Hàn Quốc có thể tham gia đưa ra ý kiến về việc vận hành vũ khí hạt nhân của Mỹ nhằm tăng cường năng lực răn đe mở rộng, ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Có nhiều lo ngại cho rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ cho dừng hoạt động của nhóm tư vấn hạt nhân hàng Mỹ, cơ chế được thiết lập dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, Quân đội Hàn Quốc khẳng định nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ là một cơ chế tham vấn được thiết lập dựa trên cuộc thảo luận giữa chính phủ hai nước, nên các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ vẫn được tổ chức bình thường và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính quyền của Mỹ. Cuộc họp lần 4 của nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ đã được tổ chức tại Washington, Mỹ vào ngày 10 tháng 1, trước khi ông Trump nhậm chức tổng thống. Seoul và Washington trong cuộc họp khi đó đã nhất trí tổ chức cuộc họp lần thứ 5 của nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ tại Hàn Quốc, dù chưa xác định thời gian tổ chức cụ thể. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.